Pháp Uyển, Châu Lâm, Sa Môn Thích Đạo Thế, Chùa Tây Minh biên soạn, Việt dịch Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Quyển 70, Thiên thứ 79, Thọ Báo. Tiếp theo, phần thứ 11, Ác Báo. Chẳng có hình thì bóng hiện bày, có tiếng thì âm gian thuận theo. Không bao giờ thấy có hình tồn tại mà bóng mất, tiếng nối tiếp mà âm gian trái ngược. Tưởng báo ứng của thiện ác đâu ra đấy vô cùng chính xác. Mong rằng tin tưởng sâu sắc, chứ đừng ngờ vực mà trách móc. Khổ báo nặng nhẹ đều y theo mà soạn thuật lại, như thân tạo nghiệp sát sanh, hoặc cắt lột, chặt xẻ, tram nướng các loài dưới nước, săn bắn các loài chúng sanh bay giữa trời, chạy trên đất, thì rơi vào trong địa ngục, giao cắt triều chặt. Nấu luộc tram nướng các loài chúng sanh, thì rơi vào trong địa ngục phạt sôi lò than. Bởi vì nghiệp sát sanh này vào trong địa ngục trải qua vô lượng đời kiếp, nhận chịu tất cả mọi nỗi khổ đau cùng cực. Nhận chịu khổ đau đã hết, tiếp tục rơi vào súc sanh, làm các loài trâu ngựa, heo dê, la nừa, gà chó, cá chim, ong bướm, sâu bọ bị người giết hại. Loài nghêu sò ốc hến không thể nào sống lâu, trở lại dùng thân thịt để cung cấp làm thức ăn cho loài khác. Ở trong loài cầm thú vô lượng sinh tử này, nếu như không có chút thiện nghiệp nào thì vĩnh viễn không có hạn kỳ thoát khỏi. Nếu như có chút phước nhỏ nhoi được làm thân người, hoặc rơi rụng từ trong bào thai sinh ra liền mất đi, hoặc 10-20 tuổi mà không có hiểu biết gì, từ ngu đần đi vào ngu đần, làm cho người ta thương hại vô cùng, nên biết rằng mạng sống ngắn ngủi đều do nghiệp báo của sát sanh. Còn trong kinh Địa Trì thì nói, tội lỗi sát sanh luôn luôn làm cho chúng sanh rơi vào ba đường ác. Nếu sanh trong loài người thì gặp phải hai loại quả báo, một là yếu thọ, hai là nhiều bệnh. Như vậy 10 ác nghiệp, mỗi một ác nghiệp đều có đủ 5 quả báo. Một là sát sanh vì sao nhận chịu chung thì các khổ báo của địa ngục, bởi vì sát sanh làm khổ chúng sanh, cho nên lúc thân hoại mạng chung thì các khổ báo của địa ngục đều đến bức bách mình. Hay là sát sanh vì sao làm ra súc sanh, bởi vì sát sanh không có lòng đắm trắc ẩn thương yêu, mà có hành động trái giới luân lý làm người, cho nên tội báo địa ngục trả xong thì nhận lấy thân mạng súc sanh. Ba là sát sanh vì sao lại làm ngạ quỷ, bởi vì sát sanh ắt phải có tâm bụng xỉn, tham đắm vào mùi vị, cho nên tiếp tục làm ngạ quỷ. Bốn là sát sanh vì sao làm người mà chịu yểu thọ, bởi vì sát sanh làm thương tổn tính mạng của loài vật, cho nên phải chịu yểu thọ. Năm là sát sanh vì sao lại phải chịu nhiều bệnh, bởi vì sát sanh là việc làm sai trái nên các tai họa tranh nhau tụ tập, vì vậy phải chịu nhiều bệnh tật, nên biết rằng sát sanh là khổ báo vô cùng to lớn. Lại trong kinh Tạp Bảo Tạng nói, lúc ấy có một con quỷ thưa với một Kiền Liên rằng, con thường có mắt trên hai vai, ngực có mũi miệng là vì nhân duyên gì? Mục Kiền Liên trả lời, ông vào đời trước kia luôn luôn làm kẻ cầm đầu đệ tử chém giết. Nếu lúc giết người thì ông thường sanh tâm quan hỷ, dùng dây thừng buộc vào búi tóc mà kéo. Vì nhân duyên này cho nên nhận chịu tội báo như vậy. Đây là hoa báo của ác hạnh, khổ quả của địa ngục đang còn ở phía sau. Lại có một con quỷ thưa với Mục Kiền Liên rằng, thân con thường giống như cục thịt, không có tay chân, mắt, tai, mũi, miệng, luôn luôn bị sâu bọ, chim chóc ăn thịt, tội khổ khó có thể chịu nổi, thuốc làm hư thai nhi của họ, vì vậy cho nên nhận chịu tội báo này. Đây là hoa báo, khổ báo của địa ngục mới ở thân đời sau. Giả lại duyên vào nghiệp sát sanh ấy mà thảm hại thêm nhiều, bởi vì thêm nhiều thì không có nghĩa nhường lại, mà làm điều trộm cướp, thân này trộm cắp không cho mà lấy, chết thì sẽ rơi vào địa ngục hầm sắt, ở trong nhiều kiếp nhận chịu những khổ não. những chiều khổ não đã xong thì rơi vào trong súc sanh, thân thường mang chắc nặng đề, còn bị đánh đập thúc giục đi nhanh, không có lúc nào nghỉ ngơi. Mùi vị của thức ăn chỉ chùm cỏ và nước. Ở trong vô lượng sanh tử như vậy, vì nhân duyên vốn có, nếu như gặp được chút thiện nghiệp nhỏ nhoi trở lại thân người, luôn luôn làm nô bộc, bị thúc giục sai khiến làm việc, không được tự do, nợ trả chưa hết, không được nghe pháp. Vì vậy, vẫn chịu khổ báo luân hồi không dứt. Nên biết rằng, khổ báo này đều bởi vì trộm cắp. Thân này che đậy ánh sáng của con người, không dùng ánh sáng cúng dường tam bảo, lại lấy ánh sáng của tam bảo dùng để tự soi chiếu cho riêng mình. Chết thì sẽ rơi vào địa ngục tối đen, dày đen hắc ám, ở trong nhiều kiếp nhận chịu khổ não. Nhận chịu khổ não đã xong thì rơi vào trong chỗ trạng trẹp, không chịu nổi ánh sáng. Ở trong vô lượng sanh tử như vậy, vì nhân duyên vốn có, nếu như gặp được chút thiện nghiệp nhỏ nhoi trở lại thân người, hình dáng thì đen đủi, dơ bẩn xấu xa, hôi hám bẩn thỉu, mọi người đều tránh xa. Hai mắt mù lòa không nhìn thấy trời đất. Nên biết rằng che đậy ánh sáng cũng bởi vì ác nghiệp trộm cắp. Vì vậy trong luận địa trì nói, tội lỗi trộm cướp cũng làm cho chúng sanh rơi vào ba đường ác. Nếu sanh trong loài người thì gặp phải hai loại quả báo. Một là bần cùng, hay là tài sản gồm có không được tự do. Trộm cướp vì sao rơi vào địa ngục? Bởi vì trộm cướp chiếm đoạt lấy trộm tài sản của người ta, làm cho chúng sanh đau khổ, thân chết đi, lập tức rơi vào địa ngục băng giá lạnh lẽo, nhận chịu tất cả mọi khổ đau. Trộm cướp vì sao sanh ra làm súc sanh? Bởi vì không làm đúng đạo lý con người, cho nên phải chịu báo ứng súc sanh, thân thường mang nặng, dùng thịt cung cấp cho người để trả món nợ xưa kia. Vì sao lại rơi vào ngạ quỷ? Bởi vì tham lam keo kiệt thì làm điều trộm cướp. Vì vậy tội báo súc sanh trả hết lại trở lại làm ngạ quỷ. Vì sao làm người bần cùng? Bởi vì cướp đoạt khiến cho người khác bị thiếu thốn, vì lẽ đó phải chịu báo ứng bần cùng. Vì sao tài sản gồm có không được tự do? Bởi vì trộm cướp chiếm đoạt, giả sử có tài sản thì trở thành vật chung của mọi nhà, không được tự do sử dụng. Nên biết rằng trộm cướp là khổ báo to lớn thứ hai. Lại trong kinh Tạp Bảo Tạng nói, lúc ấy có một con quỷ thưa với Mục Liên rằng: thưa Đại Đức, bụng con rất to giống như cái giò, mà cổ họng tay chân rất nhỏ như dây kim, không được ăn uống, vì nhân duyên chị mà phải chịu khổ báo như vậy. Mục Liên trả lời rằng: ông vào đời trước kia làm người đứng đầu thôn xóm, tự cậy thế mình giàu sang, ăn uống thả cửa, khinh khi người khác, giành lấy đồ ăn thức uống của họ, làm cho chúng sanh đói khổ vô cùng. Vì nhân duyên này vẫn chịu tội báo như vậy. Đây chỉ là hoa báo, khổ báo của địa ngục mới ở phía sau. Lại có một con quỷ thưa với Mục Liên rằng: thường có hai dòng sắc nóng xoay chuyển ở dưới hai nách của con, thân thể bị cháy nát, vì nhân duyên gì như vậy? Mục Liên trả lời: ông vào đời trước kia cùng với chúng tăng làm bánh, trộm lấy hai cái kẹp dưới hai nách, vì vậy cho nên nhận chịu tội báo như vậy. Đây chỉ là hoa báo, về sau mới nhận chịu khổ quả của địa ngục. Lại bởi vì trộm cắp cho nên tâm không trung trinh ngay thẳng, tình ý buông thả dâm chật, thân này dâm chật, đời hiện tại nguy hiểm đáng sợ, thường tự kinh hãi không yên, hoặc bị chồng con người ta biết chuyện, đến lúc gặp phải tai họa, dao cậy đánh đập thân hình, tay chân phân tán chia lìa, thậm chí mất mạng, chết đi vào địa ngục, nằm trên giường sắt, hoặc ôm trụ đồng, ngục quỷ châm lửa để đốt cháy thân hình. Tội báo địa ngục hết rồi, phải nhận chịu kiếp sống súc sanh. Gà vịt chim chóc, chó heo ông bướm, vô lượng sanh tử như vậy, ở trong nhiều kiếp nhận chịu mọi nỗi khổ não. Nhận chịu khổ báo đã xong, nhờ nhân duyên vốn có, nếu gặp được chút thiện nghiệp nhỏ nhoi trở lại thân người, thì khuê môn dâm loạn, thê thiếp không trung trinh, nếu có sủng ái thì bị người ta chiếm đoạt, thường ôm lòng sợ hãi, nhiều nguy hại mà ít yên bình. Nên biết rằng nguy hại khổ đau đều bởi vì tà dâm, Vì vậy trong luận địa trì nói, tội lỗi tà dâm cũng làm cho chúng sanh rơi vào ba đường ác. Nếu sanh trong loài người thì gặp phải hai loại quả báo: một là vợ không trung trinh trong sạch, hay là được mà chẳng tùy ý quyến thuộc. Tà dâm vì sao rơi vào địa ngục? Bởi vì phạm vào tà dâm thì không phân biệt mà tiếp cận người khác làm cho khổ đau. Vì lẽ đó mạng chung nhận chịu khổ báo của địa ngục. Vì sao tà dâm sinh ra làm súc sanh? Bởi vì tà dâm không thuận theo luân lý làm người, cho nên ra khỏi địa ngục thì nhận chịu thân mạng súc sanh. Vì sao tà dâm lại làm ngạ quỷ? Bởi vì sự dâm dục đều do yêu thích keo kiệt. Tội lỗi yêu thích keo kiệt cho nên trở lại làm ngạ quỷ. Vì sao tà dâm thì vợ không trung trinh trong sạch? Bởi vì xâm phạm đến vợ người ta cho nên gặp phải người vợ thường không trung trinh đứng đắn. Vì sao tà dâm không thể nào tùy ý quyến thuộc? Bởi vì tà dâm thì chiếm đoạt người yêu thương của người ta, cho nên quyến thuộc của họ không thể nào tùy ý, vì lẽ đó lại bị người ta chiếm đoạt của mình. Nên biết rằng ôm lòng dâm chật là khổ báo to lớn thứ ba. Lại trong kinh Tạp Bảo Tàng nói, xưa có một con quỷ thưa chế Mục Liên rằng, con dùng đồ vật tự che phủ đầu mình, cũng thường sợ người ta đến giết con, tâm thường sợ hãi, không thể nào chịu đựng nổi. Vì nhân duyên chuyện như vậy? Mục Liên trả lời rằng, ông vào đời trước kia, dâm vật phạm đến ngoại sắc, thường sợ người ta không thấy, hoặc là sợ người chồng bắt trói đánh chết, hoặc sợ phép quan chém đầu bêu nơi phố chợ, thường ôm lòng sợ hãi và luôn luôn sợ hãi, cho nên nhận chịu tội báo như vậy. Đây chỉ là quả báo của ác hạnh, về sau mới nhận chịu khổ quả của địa ngục. Giả lại bởi vì tà dâm cho nên phát ngôn đều là dối gạt. Thân này nếu dối gạt thì làm sao cho chúng sanh khổ não? Chết thì sẽ rơi vào địa ngục gào khóc, ở trong nhiều kiếp nhận chịu mọi nỗi khổ não. Nhận chịu khổ não đã xong thì rơi vào trong ngạ quỷ, ở trong vô lượng sanh tử khổ não như vậy. Nhờ nhân duyên vốn có, nếu gặp được chút thiện nghiệp nhỏ nhoi trở lại thân người thì nhiều bệnh tật gầy gò ốm yếu, khổ đau khốn đốn, tự làm cho khổ báo ác hiểm đành vậy. Mọi người không ai thương nhớ chút nào, nên biết rằng khổ báo này đều bởi vì vọng ngữ. Do đó trong luận địa trì có nói, tội lỗi của vọng ngữ làm cho chúng sanh rơi vào ba đường ác. Nếu sanh trong loài người thì gặp phải hai loại quả báo: một là nhận chịu nhiều sự phỉ báng, hay là bị người lừa dối. Tại sao vọng ngữ lại rơi vào địa ngục? Bởi vì vọng ngữ là không thực, làm cho người ta không được gì mà sinh ra khổ sở. Vì vậy thân chết đi nhận chịu khổ báo của địa ngục. Tại sao vọng ngữ sinh ra làm súc sanh? Bởi vì sự lừa dối bịp bợm trái giới sự tin tưởng chân thành của người. Vì lẽ đó mà ra khỏi địa ngục thì nhận quả báo của súc sanh. Tại sao vọng ngữ lại làm ngạ quỷ? Bởi vì vọng ngữ đều do tham lam lừa dối, tội lỗi tham lam lừa dối cho nên trở lại làm ngạ quỷ. Vì sao làm người thì nhận chịu nhiều sự phỉ báng? Bởi vì vọng ngữ vốn là không thành thực. Vì sao vọng ngữ lại bị người ta lừa dối? Bởi vì vọng ngữ vốn là lừa dối, dụ dỗ người ta. Nên biết rằng vọng ngữ là khổ báo to lớn thứ tư. Giả lại bởi vì vọng ngữ thì dẫn đến lưỡng thiệt. Thân này nói năng không có lòng yêu thương, dèm pha, phỉ báng, hủy nhục, ác khẩu, làm cho chia lìa tán loạn. Chết thì rơi vào địa ngục, trút lưỡi, đổ nước đồng sôi, cày nát như ruộng. Ở trong nhiều kiếp nhận chịu mọi nỗi khổ não. Nhận chịu khổ não đã xong thì rơi vào trong súc sanh, ăn các loại rác rưởi dơ bẩn như loài chim đề hồ, vì có cuốn lưỡi. Ở trong vô lượng sanh tử như vậy, vì nhân duyên vốn có, nếu gặp được chút thiện duyên nhỏ nhoi trở lại thân người, thì cuốn lưỡi không có, hơi miệng hôi thối, ngộng nghịu lắp bắp, trăng không đều và đen xỉn, một từng cái thưa thớt. Nếu như có lời hay thì người ta cũng không tin dùng. Nên biết rằng dèm pha bừa bãi đều vì lưỡng thiệt. Do đó trong luận địa trì có nói, tội lỗi của lưỡng thiệt cũng làm cho chúng sanh rơi vào ba đường ác. Nếu sanh trong loài người thì gặp phải hai loại quả báo: một là phải quyến thuộc xấu xa, hay là gặt hái quyến thuộc bất hòa. Vì sao Lưỡng Thiệt lại rơi vào địa ngục? Bởi vì Lưỡng Thiệt chia lìa sự thân ái của người. Yêu thương mà chia lìa thì đau khổ, cho nên nhận chịu nỗi khổ của địa ngục. Vì sao Lưỡng Thiệt sanh ra làm súc sanh? Bởi vì Lưỡng Thiệt tranh chấp hỗn loạn, sự việc giống như loài giả can, cho nên nhận chịu thân loại súc sanh. Vì sao Lưỡng Thiệt lại trở thành ngạ quỷ? Bởi vì Lưỡng Thiệt cũng do keo kiệt canh tị, vì tội lỗi keo kiệt canh tị cho nên trở lại thành ngạ quỷ. Vì sao Lưỡng Thiệt làm người gặp phải quyến thuộc xấu ác? Bởi vì Lưỡng Thiệt khiến cho bạn bè người ta đều sanh ra ác niệm. Vì sao Lưỡng Thiệt gặp phải quyến thuộc bất hòa? Bởi vì Lưỡng Thiệt chia lìa sự thân mến tốt đẹp của người, làm cho không hòa hợp. Nên biết rằng Lưỡng Thiệt là khổ báo to lớn thứ năm. Giả lại, bởi vì lời nói Lưỡng Thiệt thì thô ác, thân này bởi vì ác khổ cho nên tranh chấp hỗn loạn, làm thương tổn nhau, lại xâm phạm đến nhau, giết hại các chúng sanh, chết thì sẽ rơi vào địa ngục chiến tranh, ở trong nhiều kiếp nhận chịu mọi sự khổ não. Nhận chịu khổ não đã xong thì rơi vào trong loại súc sanh, trút chân bán chuột, chuyển xương đùi, mất lá lách. Ở trong nhiều kiếp nhận chịu mọi sự khổ não. Nhận chịu khổ não đã xong, ở trong vô lượng sanh tử như vậy. Vì nhân duyên vốn có, nếu gặp được chút thiện duyên nhỏ nhoi trở lại thân người, thì tay chân không đầy đủ, canh cửa, chặt chân, xăm mình, cắt mũi, hình hài tổn thương quỷ hoại, quỷ thần không bảo vệ, mọi người đều khinh thường. Nên biết rằng làm thương tổn chúng sanh đều bởi vì ác khẩu. Do đó trong luận địa trì nói, tội lỗi của ác khẩu cũng làm cho chúng sanh rơi vào ba đường ác. Nếu sanh trong loài người thì gặp phải hai loại quả báo, một là thường nghe thấy âm thanh dữ dằn, hay là những lời nói thích hợp luôn luôn phát sinh tranh cãi. Tại sao ác khẩu lại rơi vào địa ngục? Bởi vì ác khẩu đều muốn làm hại người ta, người nghe trở thành khổ sở, cho nên mạng chung nhận chịu khổ báo của địa ngục. Tại sao ác khẩu sanh ra làm súc sanh? Bởi vì ác khẩu mắng nhiếc người ta cho là súc sanh, vì chạy thoát khỏi địa ngục thì làm súc sanh. Vì sao ác khẩu lại làm ngạ quỷ? Bởi vì sự keo kiệt làm xúc phạm đến thì mắng nhiếc, cho nên khổ báo của súc sanh kết thúc lại làm ngạ quỷ. Vì sao ác khẩu làm người mà thường nghe thấy âm thanh dữ dằn? Bởi vì sự phát ngôn thô lỗ mà nghe thấy thường dữ dằn. Vì sao ác khẩu mà những lời nói thích hợp luôn luôn phát sinh tranh cãi? Bởi vì ác khẩu trái ngược với những phẩm đức, có những lời nói thường dẫn đến tranh cãi. Nên biết rằng ác khẩu là khổ báo to lớn thứ sáu. Lại bởi vì lời ác khẩu thì hoa hòe trống trống, hoàn toàn không có ý nghĩa lợi ích. Không có ý nghĩa lợi ích cho nên thân này sẽ sinh ra kiêu mạn, chết thì sẽ rơi vào địa ngục trói chặt, ở trong nhiều kiếp nhận chịu mọi sự khổ não. Nhận chịu khổ não đã xong thì rơi vào trong loại súc sanh. Chỉ nghĩ đến cỏ và nước mà không biết ân tình nuôi dưỡng cha mẹ. Ở trong vô lượng sanh tử như vậy, vì nhân duyên vốn có, nếu gặp được chút thiện duyên nhỏ nhoi trở lại thân người, sanh ở vùng biên địa, không biết gì là trung hiếu nhân nghĩa, không gặp được tam bảo. Nếu ở chốn trung tâm của đất nước thì thân hình thấp lùn xấu xí, bị mọi người lăn nhục coi khinh. Nên biết rằng kiêu mạn đều do không có ý nghĩa lợi ích, mà chỉ trêu kẹo không giữ tiết tháo. Vì vậy trong luận địa trì có nói, tội lỗi của lời nói không có ý nghĩa cũng khiến cho chúng sanh rơi vào ba đường ác. Nếu trong loài người thì gặp phải hai loại quả báo, một là tất cả lời nói phát ra không được người ta tin nhận, hay là có những lời nói không thể nào rõ ràng được. Vì sao lời nói không có ý nghĩa lại rơi vào địa ngục? Bởi vì lời nói đã sai về ý nghĩa thì việc làm trở thành có hại đến người khác, cho nên mạng chung nhận chịu khổ đau của địa ngục. Vì sao lời nói không có ý nghĩa sanh ra làm súc sanh? Bởi vì lời nói không có ý nghĩa thì trái giới luân lý làm người, cho nên ra khỏi địa ngục thì nhận lấy thân của loại súc sanh. Vì sao lời nói không có ý nghĩa lại trở thành ngạ quỷ? Bởi vì lời nói không có ý nghĩa vốn bị sự keo kiệt mê hoặc làm cho chướng ngại. bởi vì keo kiệt mê hoặc cho nên lại trở thành ngạ quỷ. Vì sao tội lỗi của lời nói không có ý nghĩa thì sinh ra làm người? Có những lời nói không được người ta tin nhận. Bởi vì lời nói không có ý nghĩa thì không đáng tiếp nhận làm gì. Vì sao lời nói không có ý nghĩa thì có những lời nói không thể nào rõ ràng được. Bởi vì lời nói đã không có ý nghĩa đều là do sự ngu muội tối tâm. Báo ứng của sự ngu muội tối tâm cho nên không thể nào rõ ràng được. Nên biết rằng lời nói không có ý nghĩa là khổ báo to lớn thứ bảy. Lại bởi vì lời nói không có ý nghĩa cho nên không thể nào khiêm nhường liêm khiết, khiến cho tham dục không chán. Thân này tham lam keo kiệt, không bố thí, chết thì sẽ rơi vào địa ngục phân sôi, ở trong diều kiếp nhận chịu mọi sự khổ não. Nhận chịu khổ não đã xong thì rơi vào trong súc sanh ngạ quỷ, không có cơm áo cung cấp nên phải dựa vào người, ăn uống chỉ toàn rác rưởi dơ bẩn, không cho thì không được dùng. Ở trong vô lượng sanh tử như vậy, vì nhân duyên vốn có, nếu gặp được chút thiện duyên nhỏ nhoi trở lại thân người thì đói lạnh trần truồng, đời sống khó khăn thường không có gì. Người ta đã không cho, cầu mong cũng chẳng được. Cho dù có mấy may thì gặp phải kẻ khác chiếm đoạt, giữ gìn khổ sở mà không được gì, nên phải đánh mất thân bạn. Nên biết rằng không bố thí như vậy đều bởi vì tham dục. Do đó trong luận địa trì nói, tội lỗi của tham dục cũng làm cho chúng sanh rơi vào ba đường ác. Nếu sanh trong loài người thì gặp phải hai loại quả báo, một là nhiều tham dục, hai là không có gì thỏa mãn. Tại sao tham dục lại rơi vào địa ngục? Bởi vì tham dục tác động đến thân và miệng mà làm khổ cho người khác. Vì lẽ đó thân chết phải nhận chịu khổ báo của địa ngục. Tại sao tham dục sinh ra làm súc sanh? Bởi vì tham dục này tác dụng trở giới luân lý làm người, vì chạy ra khỏi địa ngục thì làm súc sanh. Tại sao tham dục lại trở thành ngạ quỷ? Bởi vì sự tham dục này đạt được thì ắt phải tham tiếc, vì tội lỗi tham tiếc cho nên lại trở thành ngạ quỷ. Tại sao tham dục mà lại nhiều dục vọng? Bởi vì sự tham dục này mà dục vọng càng nhiều. Tại sao tham dục không có gì thỏa mãn? Bởi vì sự tham dục này mà tham cầu không chán. Nên biết rằng tham dục là khổ báo to lớn thứ 8. Lại bởi vì tham dục không thể dự ý thì phát sinh phẫn nộ mà dấy lên sân hận. Thân này nếu nhiều sân hận thì chết đi lập tức sẽ rơi vào địa ngục Đê Lê, ở trong nhiều kiếp nhận chịu tất cả các sự khổ đau. Nhận chịu khổ đau đã kết thúc thì rơi vào trong loài súc sanh, làm trắng trích, bỏ cạp độc hại và cọp béo lăng sói, ở trong vô lượng sanh tử như vậy. Vì nhân duyên vốn có, nếu gặp được chút thiện duyên nhỏ nhoi trở lại thân người, lại nhiều sân hận, diện mạo xấu xí khiến cho mọi người đều căm ghét. Không những không qua lại thân tình với nhau mà thực sự mắt cũng không ưa thấy. Nên biết rằng phẫn nộ đều bởi vì sân hận não hại. Vì vậy trong luận địa trì nói, tội lỗi của sân hận cũng làm cho chúng sanh rơi vào ba đường ác. Nếu sanh trong loài người thì gặp phải hai loại quả báo, một là thường bị tất cả mọi người tìm tòi điều đúng sai của mình, hay là thường bị mọi người làm cho phiền muộn sợ hãi. Vì sao sân hận lại rơi vào địa ngục? Bởi vì sự sân hận này làm hại gây khổ đau cho người ta, chết đi chắc chắn nhận chịu khổ đau của địa ngục. Vì sao sân hận sanh ra làm súc sanh? Bởi vì sự sân hận này không thể nào có lòng nhân ái tha thứ, cho nên ra khỏi địa ngục thì nhận lấy thân mạng súc sanh. Vì sao sân hận lại trở thành ngạ quỷ? Bởi vì sự sân hận này từ tâm keo kiệt dấy lên, vì tội lỗi của tâm keo kiệt cho nên trở lại làm ngạ quỷ. Vì sao sân hận lại thường bị tất cả mọi người tìm tòi điều đúng sai của mình? Bởi vì sân hận này không thể nào bao dung được, do đó bị tất cả mọi người tìm tòi điều đúng sai của mình. Vì sao sân hận thường bị mọi người làm cho phiền muộn sợ hãi? Bởi vì sự sân hận này làm não hại đến mọi người, cho nên mọi người cũng làm cho não hại. Nên biết rằng sân hận là khổ báo to lớn thứ 9. Lại bởi vì sân hận mà ôm lòng kỳ quái bất chính, không tin theo chánh đạo, thân đầy tà kiến ngăn trở người ta nghe pháp tụng kinh, tự mình không ăn chay, chết thì sẽ rơi vào địa ngục, nghĩnh ngã ngu si, ở trong nhiều kiếp nhận chịu những khổ não. Nhận chịu khổ não đã xong thì rơi vào trong loại súc sanh. Nghe tiếng của tam bảo tứ đế không biết toàn là thiện, nghe tiếng của sát hại đánh đập không biết gì là ác. Ở trong vô lượng sanh tử như vậy, vì nhân duyên vốn có, nếu gặp được chút thiện duyên nhỏ nhoi, trở lại thân người, sanh nở trong loài người mà đuôi điếc không nghe, không khác gì chách đá. Lời hay, tiếng tốt, hoàn toàn không hiểu biết gì. Nên biết rằng trở ngại sự nghe pháp đều bởi vì tà kiến. Vì thế trong luận địa trì nói, tội lỗi của tà kiến cũng khiến cho chúng sanh rơi vào ba đường ác. Nếu sanh trong loài người thì gặp phải hai loại quả báo. Một là sanh vào nhà tà kiến, hai là tâm tư nịnh hót, không hợp đạo lý. Vì sao tà kiến lại rơi vào địa ngục? Bởi vì tà kiến chỉ hướng về tà đạo và theo thần linh thế tục, bài bán Phật Pháp Tăng, chứ không sùng kính tam bảo. Đã không sùng kính tin tưởng mà còn cắt đứt nẻo đường đúng đắn của người, khiến cho gặp phải đau khổ. Vì lẽ đó mạng chung đi vào địa ngục A Tỳ. Vì sao tà kiến lại làm súc sanh? Bởi vì tà kiến không biết đến chánh lý, cho nên ra khỏi địa ngục thì nhận chịu báo ứng súc sanh. Vì sao tà kiến lại làm ngạ quỷ? Bởi vì tà kiến nên tâm keo kiệt, chấp trước kiên cố, ngang ngạnh không bỏ, không bỏ chấp trước kiên cố, trở lại làm ngạ quỷ. Vì sao tà kiến sanh vào nhà tà kiến? Bởi vì tà kiến này kỳ quái, thành thói quen, tràn buộc trong tâm, cho nên làm người thì sanh vào nhà tà kiến. Vì sao tà kiến thì tâm tư nịnh hót, không hợp đạo lý? Bởi vì tà kiến thì không ngay thẳng, trong sáng, cho nên làm người thì tâm luôn luôn xung xoe nịnh hót. Nên biết rằng tà kiến là khổ báo to lớn thứ 10. Như vậy mỗi một tội nghiệp di tế có các điều ác vô lượng vô biên, đều vào trong địa ngục nhận chịu tất cả mọi sự khổ đau, không thể nào tính kể mà biết được. Tạm thời nói lược qua vậy thôi. Nếu có thể bỏ ác làm thiện thì đó chính là thầy của mình. Lại trong kinh Bát Sư nói, Đức Phật vì phạm chí mà thuyết pháp của 8 vị thầy. Đức Phật dạy, một gọi là hung bạo làm thương tổn tính mạng người khác, hoặc vì kẻ thù mà gặp hình phạt chém giết, hoặc vì phép vua mà gặp trách phạt trừng trị, hủy diệt gia đình dòng họ thì chết vào chốn địa ngục, tra khảo đánh đập, trải qua muôn vàn ác hiểm, cầu chết không được, tội hết mới thoát ra. Hoặc làm ngạ quỷ, làm súc sanh, giết mổ, cắt xẻ, chết thì sống lại, thần thức linh hồn trằn trọc không yên, lại làm thương tổn lẫn nhau. Ta thấy sự giết hại tội lỗi ấy như vậy, không dám tiếp tục giết hại, là vì thầy thứ nhất của ta. Đức Phật liền thuyết kệ rằng, hung bạo thì tâm không nhân ái, mạnh yếu làm thương tổn lẫn nhau, sát sanh sẽ trải qua đời sống, kết thành quán thù bao đời kiếp, chịu tội lỗi đoạn mạng mà chết, kinh sợ gặp tai họa bất ngờ. Ta chỉ sợ khổ báo như vậy, tâm yêu thương điều phục ma quân. 2. Gọi là trộm cắp, dùng sức mạnh cướp lấy tài sản của người, hoặc bị chủ tài sản dùng dao gậy cộng thêm hình phạt lập tức làm tan nát, hoặc bị phép vua bắt trói vào ngục, tra khảo đánh đập. 5 thứ độc ác đều đến, giết chết bêu nơi phố chợ, gia đình họ hàng tan nát, chết đi vào địa ngục, lấy tay bốc lửa, nước đồng sôi trót vào miệng, cầu chết không được, tội hết mới thoát ra, sẽ làm ngạ quỷ, ý muốn uống nước mà nước lại quá thành máu mủ, mà đồ vật ăn uống thì đồ vật quá thành than đỏ. Thân thường mang nặng, những khổ não tự nhiên đi theo, hoặc làm súc sanh, chết thì trải qua giao sắc, lấy thịt cung cấp cho người, đều trả món nợ ngày xưa. Ta thấy sự trộm cắp, tội lỗi ấy như vậy, không dám tiếp tục trộm cắp, là vị thầy thứ hai của ta. Đức Phật liền thuyết kệ rằng, trộm cắp thì không cho mà lấy, chiếm đoạt tài sản của người ta, người mất không biết là bao nhiêu. Quán giận buồn trầu thật gay gắt. Chết nhận chịu hình dáng súc sanh, trả món nợ mắc từ kiếp trước. Ta chỉ sợ khổ báo như vậy, bỏ đất nước, bố thí tiền của. Bà gọi là tà dâm, xâm phạm vợ con của người, hoặc bị bà con người chồng biết được. Đến lúc gặp phải tai họa, giao cậy cộng thêm hình phạt, tay chân phân ly tan nát, họa đến gia đình họ hàng, hoặc bị phép vua bắt giam vào ngục, trừng trị vô cùng tàn khốc, thân tự chịu tội, chết vào chốn địa ngục, nằm trên giường sắt nóng, hoặc là ôm trụ đồng cháy, ngục quỷ châm lửa để đốt cháy thân hình. Tội địa ngục kết thúc sẽ nhận thân súc sanh. Nếu sâu được làm người thì khuê môn dâm loạn, xa Phật làm trái pháp, không thân cận người hiền đức, thường ôm lòng sợ hãi, nhiều nguy hiểm mà ít bình yên. Ta thấy nguyên cớ như vậy, không dám tiếp tục diệt dâm. Đây là vị thầy thứ ba của ta. Đức Phật liền thuyết kệ rằng, dâm là việc làm không trong sáng, làm mê hoặc lạc mất chánh đạo, thân hình mất hồn phách kinh hải, mạng tổn thương mà phải chết non, chịu tội lỗi ngu si mê loạn, chết đi rồi rơi vào đường ác. Ta vì sợ khổ báo như vậy, lập chí chui nơi chốn núi trần. Bốn gọi là lưỡng thiệt, ác khẩu, vọng ngữ, ỷ ngữ, dèm pha người vô tội, hủy bán đến tam tôn, lưỡi làm cho gậy đánh, cũng dẫn đến nát nhà, chết vào chốn địa ngục. Quỷ thần trong địa ngục kéo lưỡi đó ra, dùng trâu cậy nát, nước đông sôi trót vào miệng, câu chết mà không được, tội hết mới thoát ra, chịu làm thân súc sanh, thường ăn cỏ trơm. Nếu sau được làm người, nói không có ai tin, trong miệng thường hôi thối, gặp phải nhiều tiếng mắng chửi phỉ báng, nằm ngủ thì gặp ác mộng, có miệng mà không ăn được vị ngon tuyệt diệu của kinh Phật. Ta thấy nguyên cớ như vậy, không dám nói lời thô ác. Đây là vị thầy thứ tư của ta. Đức Phật liền thuyết kệ rằng, lừa dối thì có bốn lỗi lầm: nịnh hót thương tổn đến hiền lương, nhận chịu thân ngu si đuôi điếc, miệng nói lắp, hơi thở hôi thối, điên cuồng không thể nào tin được, chết trôi vào địa ngục kéo lưỡi. Ta tu bốn nghiệp thiện của miệng, tự nhiên cảm được tám âm thanh. Năm gọi là ham rượu. Rượu là chất độc, chính nó tạo thành những điều ác. Phương đạo quỷ quại nhân ái không còn, bề tôi khinh mạng người trên, không trung thành, không kính trọng người cha, cha không còn lễ tiết, mẹ mất tình yêu thương, còn hung ác, có ngang ngược, hiểu đạo suy tàn, chồng không còn chữ tín, vợ xa xỉ hoang dâm. Chính họ tranh chấp tài sản hao tổn, mất nước hại thân, không có gì không do rượu. Rượu làm đạo lý hỗn loạn, 36 lỗi lầm xảy ra đều do rượu. Ta thấy nguyên cớ như vậy, đoạn tuyệt rượu không uống. Đây là vị thầy thứ năm của ta. Đức Phật liền thuyết kệ rằng, say xưa trở thành bất hiếu, tai họa từ trong đó sinh ra, làm mê hoặc người vốn thanh cao, loạn đức làm tàn tạ thục trinh. Vì vậy ta không thể uống rượu, tâm yêu thương cứu giúp muôn chân, tuệ thanh tịnh vượt qua tám nạn, tự đến nơi giác ngộ thành đạo. Sáu gọi là tuổi già. Đến tuổi già là khổ, đầu bạc trăng rụng, mắt nhìn tối tăm, tai nghe không rõ, mạnh mẽ đi qua, suy yếu đến thay, da nhúm mặt nhăn, xương cốt đau nhức trả trời, bước đi vô cùng khổ sở, đứng ngồi trên trĩ, tâm tư ưu sầu, phiền muộn, thường thức chuyển biến dần đi, trong phút chốc liền quên mạng sống ngày càng ngắn lại. Nói đến thì chảy nước mắt. Ta thấy tai họa biến chuyển vô thường như vậy, cho nên thực hành cầu đạo, không muốn trải qua. Đây là vị thầy thứ sáu của ta. Đức Phật liền thuyết kệ rằng, ta nghĩ cuộc đời là vô thường, người sinh ra thì sẽ già đi, tuổi trẻ qua ngày càng suy yếu, hình hài gầy khô mà đầu bạc, lo tuổi già nhiều bệnh sinh ra, đứng ngồi khổ sở vì đau nhức. Ta chỉ sợ nỗi khổ như vậy, bỏ đất nước, thực hành cầu đạo. 7. Gọi là bệnh kỳ. Thịt hết, xương nổi lên, mọi khớp xương đều đau nhức, giống như bị cậy làm cho đau khổ. Thân tứ đại tới lui, tay chân không tùy ý, sức lực cạn kiệt, đứng ngồi cần phải có người. Môi miệng khô khốc, gân đứt mũi nứt, mắt không nhìn thấy sắc, tai không nghe âm thanh, giật bất tịnh chảy ra, thân nằm ở trên đó, lòng dạ thì khổ não, nói thì đau xót. Nay nhìn thấy người thế gian, tuổi trẻ sức mạnh, thân hình đẹp đẽ sáng ngời, phước hết tội đến, cô thường biến đổi liên tục. Ta nhìn thấy tai họa này, cho nên thực hành cầu đạo, không muốn trải qua. Đây là vị thầy thứ bảy của ta. Đức Phật liền thuyết kệ rằng: nghĩ con người đến lúc già yếu, trăm thứ bệnh cùng lúc sinh ra, nước cạn dần mà lửa bốc lên, dao chó cắt xẻ hình hài đó, gân cốt thịt da đều rã trời, mạng sắp đến lúc kết thúc. Ta chỉ sợ nỗi khổ như vậy, cầu đạo nguyện không còn sanh nữa. 8. Gọi là con người lúc chết. 404 bệnh đồng thời phát tác, 4 đại chúng muốn phân tán, hồn phách thần thức không yên. Gió ra đi thì hơi thở dừng lại, lửa không còn thì thân hình lạnh giá. Gió đi trước, lửa tiếp theo sau, linh hồn rời xa rồi thì thân thể cứng đờ không còn biết gì nữa. Trong khoảng một tuần, thịt da quỷ quại, máu mủ chảy ra, phình trướng nát rượu hôi thối, không còn một thứ nào đáng lấy. Trong thân có dòi bỏ, trở lại ăn máu thịt ấy. Thịt da nát hết, xương cốt rời ra, tay chân đầu cổ đều tự dung dại khắp nơi. Chim bay thú chạy tranh nhau đến ăn, trời trồng quỷ thần, vua chúa nhân gian, nghèo giàu sang hèn, tất cả không ai tránh khỏi tai họa này. Ta thấy sự thay đổi này, cho nên thực hành cầu đạo, không muốn trải qua. Đây là vị thầy thứ 8 của ta. Đức Phật liền thuyết kệ rằng: chỉ nghĩ đến già bệnh và chết là tai họa lớn của tam giới. Phước hết rồi mạng sống chấm dứt. Thân hình này bỏ nơi đất lạnh, thân nát rửa trở về cát bụi, hồn phách tùy theo những nhân duyên. Ta chỉ sợ nỗi khổ như vậy, học đạo cầu mong đến niết bàn. Phạm Chí nghe sau đó, tâm lập tức hiểu thông suốt, liền đạt được tích, quỳ thẳng thọ giới, làm thanh tính sĩ, không giết hại, không trộm cắp, không tà dâm, không lừa dối, hầu hạ hiếu thảo, không say sưa, quan hỷ làm lễ Đức Phật mà lui về. Sách cổ có nói: ngũ sắc làm cho người ta mù mắt, ngũ âm làm cho người ta điếc tai, ngũ vị làm cho người ta sướng miệng. Giận quá làm tổn hại âm khí, vui quá làm tổn hại dương khí. Sắc đẹp là búa triều đốn ngã tánh tình, vị ngon là chất độc quỷ quại thân miệng. Có thể hiểu rõ ý chỉ này thì đây là bậc thầy vĩ đại. Phần thứ 12, trụ xứ. Phần này có 4 phần tách biệt. 1. Thất thức trụ xứ. 2. Cửu chúng sanh cư trụ xứ. 3. Nhị thập ngũ hữu trụ xứ. 4. Tứ thập nhị cư trị trụ xứ. Thứ nhất, phần thức trụ xứ. Như trong Tỳ Đàm thuyết nói, ở trong dục giới chỉ chọn lấy đường thiện của trời người làm một, và chọn lấy sắc giới, vô sắc giới phía trên đều có 3 địa trước thì thành ra 7 vậy. Luận nói, vì sao 4 loại ác thú và thiền thứ 4 cùng giới phi trương không lập thành pháp của thức trú? Điều này dẫn dư trong luận giải thích rằng, nếu thức thích trú tại chỗ ấy thì lập thành thức trú. Thích trú không yên phận, vậy thì không biết lập, nghĩa là trong 4 ác thú kia bị khổ bức bách, cho nên thức không thích trú. Trong thiền thứ 4 có tịnh cư thiên, thích vào niết bàn, cho nên thức không thích trú. Chúng sanh vô tưởng vì vô tâm, cho nên không thể nói là thức trú. Đương nhiên còn lại thiền thứ 4, nơi ấy cũng là bất định, hoặc cầu vô sắc, hoặc cầu tịnh cư, hoặc cầu vô tưởng, cho nên thức cũng không thích trú. Trong hữu thứ nhất, bởi vì sự ám muội không nhanh nhạy ấy, cho nên thức không thích trú. Theo như nghĩa này, vì vậy không thiết lập. Lại nói, nếu nơi ấy có pháp hoại thức, vậy thì không thiết lập thức trú. Nghĩa là trong 4 ác thú kia, bởi vì khổ thọ kia làm đảo hại đến thức, cho nên không thiết lập. Trong thiền thứ tư, vì có vô tưởng chánh thọ và vô tưởng thiên đoạn hoại thức, cho nên mỗi một chỗ cũng không thiết lập. Trong phi tưởng địa có tam muội diệt tận kia, làm hại đến tâm thức, vì vậy ba chỗ này đều không thiết lập thức trú. Thức thức trú sơ lược phân biệt như vậy. Thứ hai, cửu chúng sanh cư trú xứ. Hỏi, cửu chúng sanh cư sai biệt ra sao? Đáp, như trong Tỳ Đàm giải thích, nghĩa là trên hết thức trú ở trước, cộng thêm vô tưởng thiên và phi tưởng, tức là cửu chúng sanh cư. Nếu nói ác thú và thiền thứ tư, vì sao không thiết lập chúng sanh cư? Điều này thì như trong luận giải thích ở trước, nếu chúng sanh kia yêu thích trú lại, thì thiết lập chúng sanh cư. Thích trú không yên phận, vậy thì không thiết lập. Nghĩa là trong bốn ác thú kia lắm khổ não, cho nên chúng sanh không thích cư trú nơi ấy. Trong thiền thứ tư và ngũ tịnh cư thiên, rất thích niết bàn, cho nên cũng không thích trú. Đương nhiên còn lại thiền thứ tư như trước đã nói, vì vậy không thiết lập chúng sanh cư. Thứ ba, nhị thập ngũ hữu trú xứ. Hỏi, nhị thập ngũ hữu phân biệt thế nào? Đáp, như trong Xá Lợi Phất luận A Tỳ Đàm giải thích, trong dục giới có 14 hữu, sắc giới có 7, vô sắc giới có 4. Tam giới hợp lại mà luận cho nên có 25. Dục giới có 4 hữu, đó là 4 ác thú, tức là lấy 4. Lại chọn lấy người trong 4 thiên hạ, tiếp tục làm thành 4, cộng thêm trước thành 8. Lại lấy chư thiên 6 trời dục làm 6, cộng giới trước thì thành 14 hữu. Sắc giới có 7 hữu, đó là 4 thiền, tức là lấy làm 4. Lại ở trong thiền thứ nhất lấy đại phạm thiên, trong thiền thứ tư lấy ngũ tịnh cư và vô tưởng thiên, tức là làm thành 7. Đem 7 cộng với 14 ở trước thì thành ra 21 hữu. Trong vô sắc giới có 4 hữu, đó là 4 vô sắc định, lấy 4 cộng với trước thì thành ra 25 hữu. Vì vậy luận ấy có kể rằng, 4 châu và 4 ác thú, phạm dương cùng 6 trời dục, vô tưởng cùng ngũ tịnh cư, 4 không cùng với 4 thiền. Hỏi, không biết gì nghĩ gì mà ở trong thiền thứ nhất chỉ lấy phạm dương, ở trong thiền thứ tư chỉ lấy vô tưởng thiên và ngũ tịnh cư, thiết lập thành 3 hữu, chỉ ở thiền thứ nhất và thiền thứ tư, vậy là có nghĩa gì? Đáp, có nghĩa là bởi vì đại phạm thiên trong thiền thứ nhất ấy, ngoại đạo và mọi người thường chấp cho rằng là nguồn gốc có năng lực sanh ra vạn vật, làm trái thì chịu sanh tử, thuận theo thì được giải thoát. Nhưng phạm dương kia cũng lại tự chấp vào chính mình, có năng lực làm chủ của tạo hóa, là một, là thường, là giải thoát thực sự. Như Lai vì muốn phá bỏ tình kiến ấy, vì vậy riêng biệt nêu ra nói là hữu. Thứ hai là vô tưởng thiên ấy, nghĩa là trong cõi trời ấy đều đạt được định thọ, báo ứng của 500 đại kiếp vô tâm. Ngoại đạo và mọi người đối với điều này không hiểu được, mà lại chấp là niết bàn chân thực. Vì vậy thích tu pháp định của vô tưởng cầu sanh đến nơi ấy. Như Lai vì muốn phá bỏ tình kiến ấy, cho nên riêng biệt nêu ra nói là hữu. Thứ ba là ngũ tịnh cư, trong đó có xứ sở của Ma Hê Thủ La Thiên Dương. Ngoại đạo và mọi người cũng lại chấp vào thiên dương kia, có năng lực làm chủ của tạo hóa, quy thuận thì được giải thoát. Để phá bỏ tình kiến này, cho nên Như Lai riêng biệt nêu ra nói là hữu. Ý nghĩa của riêng biệt nói ra biểu hiện ở đây vậy. Hỏi, không biết ở trong 6 thú kia, 4 loại ác thú đều thiết lập một hữu, trong loài người thiết lập 4 hữu, trong loài trời mới thiết lập 17 hữu, nghĩa gì như vậy? Đáp, hữu bởi vì có nghĩa ở trong 4 ác thú kia, khổ não rất nhiều, chúng sanh không mong muốn, thích trú trong tình ý sâu xa, vì vậy ngay nơi chủng loại đều thiết lập một hữu. Loài người tốt đẹp hơn, chúng sanh thích trú, tâm đã mong muốn thiết tha, vì vậy tùy theo xứ sở nói ra thành. Loài trời tốt đẹp nhất, thích trú vào tình ý, thực là không có gì hơn, vì vậy tùy theo xứ sở nói ra thành 17. 25 hữu biện giải sơ lược như vậy. Thứ tư, tứ thập nhị cư chỉ trú xứ. Hỏi, không biết 42 cư chỉ phân biệt thế nào? Đáp, như Kinh Lâu Tháng nói, nghĩa là ở trong dục giới có 20 cư chỉ, trong sắc giới có 1 và trong vô sắc giới có 4. Tam giới hợp lại mà luận thì có 42 nơi cư chỉ. Dục giới có 20 cư chỉ, đó là 8 địa ngục lớn và súc sanh, ngạ quỷ, tức là 10 cư chỉ. Lại lấy loài người trong 4 thiên hạ về 6 trời dục, cũng làm thành 10 cư chỉ, tổng cộng là 20 nơi cư chỉ. Trong sắc giới có 18 cư chỉ, đó là trong 4 thiền ấy có 18 cõi trời, tức là 18 cư chỉ. Trong vô sắc giới có 4 xứ không định, hợp lại là 42 cư chỉ. Hỏi, về sau ở trong 6 nẻo, trong 3 cõi là địa ngục, người và trời, mỗi một nẻo đều thiết lập nhiều nơi cư chỉ. 2 nẻo ngạ quỷ, súc sanh đều chỉ thiết lập có 1, nẻo tu la hoàn toàn không thiết lập là tại sao? Đáp, cư chỉ gọi là trú xứ an chỉ, có nơi xác định thì tùy theo xứ sở mà thiết lập, không có nơi cố định vậy thì không thiết lập. Nghĩa là địa ngục kia chắc chắn có 8 nơi, người có 4 nơi, trời chắc chắn có 28 nơi của mình. Vì vậy ở 3 nẻo này, mỗi một nẻo đều thiết lập nhiều nơi cư chỉ. 2 nẻo ngạ quỷ, súc sanh không có nhiều nơi cư chỉ riêng biệt nhất định. Vì vậy ngay nơi chủng loại đều thiết lập chỉ có 1. Nẻo tu la nhíp vào đường khác, vì vậy không bàn đến. Hỏi, nếu dựa vào Tỳ Đàm giải thích thì không kia có mặt khắp trong dục giới và sắc giới, cũng không riêng biệt nhất định. Giả lại nẻo kia không có hình thể thì không có nơi nương cậy nhờ vả, tại sao cần phải nói đến nơi cư chỉ vậy? Đáp, dựa theo Như Tiểu Thừa thì thực sự là như vậy. Nếu dựa theo Đại Thừa mà nói thì nẻo ấy cũng có hình sắc di thế, đều có cung điện, tách biệt có 4 nơi. Ở trong tam giới tách biệt chọn lấy 1 giới, không lẫn tạp 2 giới khác, vì vậy nói là 4 nơi cư chỉ. Hỏi, theo như Tỳ Đàm giải thích, cõi Phạm Dương kia và Phạm Phụ kia giống nhau, không có trú xứ riêng biệt. Vô Tưởng Thiên trong thiền thứ tư ấy, cùng với cõi Quảng Quả kia, chung thứ bậc, cũng không có thứ trú xứ riêng biệt. Nếu là như vậy thì tại sao có thể nói rằng trở thành 2 nơi cư chỉ? Đáp, hữu chỉ nói là Phạm Dương kia ở trong thiền thứ nhất, tuy rằng không có trời nào khác, mà ở trong cõi trời Phạm Phụ thứ hai có riêng lầu đài cao trọng trang nghiêm, Đại Phạm Thiên Dương ở trong đó an trú, không giống với cõi trời Phạm Phụ, bởi vì vua chúa hơn hẳn thì ở trong phía trên, bề tôi tách biệt ở phía dưới. Vô Tượng Thiên ấy tuy cùng với cõi Quảng Quả giống nhau, mà trú xứ đều có sự sai biệt. Điều ấy giống như châu huyện nơi này tương tự nhau mà như khác biệt vậy, vì thế nói là 2 nơi cư chỉ. Tụng rằng, sắc tâm cùng với nhiễm, nghiệp chướng trói buộc nhau, thức thứ 7 phát khởi, thức thứ 8 chịu tội, nhận quả báo tam giới, nhận khổ của lục đạo, tự mình không đoạn chúng, sao có thể vững vàng? Nhân duyên cảm ứng. Sơ lược dẫn ra 23 chuyện. 1. Năm Nguyên Thủy nhà Hán có người nữ sanh con 2 đầu 2 cổ. 2. Năm Quan Hòa nhà Hán có người nữ sanh con 2 đầu, trên vai có 4 cánh tay. 3. Năm Kiến Hưng nhà Hán có người nữ sanh 2 bé gái, bụng hướng về nhau, tim chung lồng ngực. 4. Thời Chu Liệt Vương có người nữ sanh ra 2 con trồng. 5. Thời nhà Hán có người nữ sanh ra con trắng. 6. Thời Chu Ái Công có người nữ sanh ra 40 người con, lại có người sanh ra 30 người con. 7. Thời Hán Văn Đế có ngựa và chó đều mọc sừng. 8. Năm thứ 2 Tuy Hòa nhà Hán có con ngựa cái sanh ra ngựa con 3 chân. 9. năm thứ năm thời Tấn Văn Dương có dân tặng con trâu năm chân. 10. Năm thứ sáu thời Hán Cảnh Đế có người dân tặng con trâu chân một trên lưng. 11. Năm thứ nhất thời Tấn Đại Hưng có con trâu sanh con hai đầu tám chân hai đuôi. 12. Trong thời Ngụy Hoàng Sơ có chim ưng, chim én, miệng móng đều màu đỏ. 13. Thời nhà Hán có bề tôi Đậu Anh, Quán Phu, Điền Phần vì thù hận mưu chết mà chịu hiệu báo. 14. Thời nhà Tấn có đại tướng quân Vương Đôn hại oan Điêu Huyền Lượng mà chịu hiện báo. 15. Thời nhà Tấn có ngự sử Thạch Mật tấu oan giết hại Điện Khách mà chịu hiện báo. 17. Thời nhà Tần có Điêu Trường vì hai oan Phù Chỉnh Cố nên Điêu Trường phải chịu hiện báo. 18. Thời nhà Tần có Lý Hùng theo Thúc Thọ hại oan Lý Kỳ mà chịu hiện báo. 19. Thời nhà Tống có Định Đồng Ô hại oan Trương Siêu là người cùng huyện mà chịu hiện báo. 20. Thời nhà Tống có Trương Tỳ người hàng xóm thiêu chết nên người huyện hàng xóm phải chịu hiện báo. 21. Thời nhà Tống có Lạ Khách Tổ bị tôi tớ dạy con hại oan nên tôi tớ phải chịu hiện báo. 22. Trong năm Trinh Quán nhà Đường có Đô Thông Đạt hại oan chúng tăng mà chịu hiện báo. 23. Trong năm Trinh Quán nhà Đường có Hình Chân Tông hại oan chúng tăng mà chịu hiện báo. Câu chuyện thứ nhất. Tháng 6 năm thứ nhất Nguyên Thủy nhà Hán có người nữ ở Trường An sanh con hai đầu hai cổ, mặt có thể hướng về nhau, bốn cánh tay chung phần ngực cùng hướng về phía trước, trên mông đích có mắt dài hai tấc. Vì vậy kinh phòng dị truyện nói: nhìn theo con cáo thấy con lợn cổng bùng, yêu quái và con người sanh ra hai đầu hai cổ không như nhau, nhiều chân thì thuộc về tà ma quỷ quái, ít chân thì không đảm nhiệm được. Nửa thân dưới sanh ra ở phía trên là bất kính, nửa thân trên sanh ra ở phía dưới là khinh mạng. Sanh không đúng chủng loại thì dâm loạn, sanh mà to lớn thì mau thành đạt, sanh mà có thể nói thì rất giả dối. Câu chuyện thứ hai. Năm thứ hai Quan Hòa nhà Hán, ngoài cổng phía tây Dùng Lạc Dương có người nữ sanh con hai đầu khắc dây, bốn cánh tay chung phần ngực, mặt hướng về với nhau. Từ đó về sau triều đình luôn luôn rối loạn, việc triều chính thuộc về nhà riêng, ví như là hai đầu. Về sau Động Trác giết Thái Hậu bị mang danh là bất hiếu, phế truất thiên tử. Từ thời nhà Chu đến thời nhà Hán, tai họa không có gì lớn bằng. Câu chuyện thứ ba. Năm thứ tư Kiến Hưng nhà Hán dùng Tây Đô lật đổ, nguyên hoàng đế mới làm Tấn Dương, khắp nơi đều chung lòng. Ngày 22 tháng 10 năm ấy, Hồ Thị là vợ của Nhậm Kiều làm quan huyện Tân Thái, năm 2 tuổi sanh ra hai bé gái, phần bụng dính nhau cùng chung trái tim, từ ngực trở lên và từ rốn trở xuống thì tách trời. Trường hợp này khắp thiên hạ chưa thấy bao giờ. Lúc ấy quan nội sử là Lã Hội tâu lên rằng: dựa theo Thùy Ứng Hồ nói, khác gốc chung thân thì gọi là lý gắn bó, khác ruộng chung bông thì gọi là lúa tốt đẹp. Thuộc loài cỏ cây mà hãy còn lấy làm điềm lành, nay hai người cùng chung một trái tim chính là trời ban cho điềm linh ứng. Về chạy trong dịch nói: hai người cùng chung một trái tim thì sắc bén chặt đứt vàng, vui mừng có thể nhìn thấy rõ sanh ra từ nước của Trần Đông. Đây là nói rõ về điềm lành của khắp nơi chung một lòng, vui mừng vô cùng. Xin vẽ lại làm tranh. Lúc ấy có người hiểu biết mà mỉm cười. Quân tử nói: trí là khó có được, bởi tài ba của Tạng Văn Trọng. Hãy còn cúng tế để nhờ đó mà ở yên, ghi lại trong sách ngàn năm không quên. Cho nên người hiểu biết không thể nào không học. Người xưa có nói: cây không có cành gọi là cây điếc, người không học hỏi gọi là người mù. Chấp nhận sự che đậy ấy, bởi vì thực sự thiếu sót, có thể không nỗ lực sau. Câu chuyện thứ tư. Năm thứ sáu thời Chu Liệt Vương, người đánh xe của Lâm Bích Dương Quân có vợ sanh ra hai con rồng. Thời nhà Hán quan thế thú Định Tương là Đậu Phụng có vợ sanh con tên là Tử Vũ và sanh ra một con trắng. Đậu Phụ đưa con trắng vào rừng, Đến khi Tử Vũ trưởng thành, có danh tiếng lừng lẫy khắp nơi, mẹ mất, đem mai táng chưa xong, khách bạn tu tập đông đảo, có con trắng lớn từ trong rừng cỏ bò ra, thẳng đến dưới quan tài, vòng quanh mà cúi đầu, rồi ngẩng đầu, lấy đầu đánh vào quan tài, máu và nước mắt đầm đìa, giống như con người đau thương quá độ. Câu chuyện thứ năm. Năm thứ 8 thời Chu Ai Công ở nước Trinh, có người sanh một lúc 40 người con, 20 người con sống thành người, 20 người con thì chết. Năm thứ 9 ở nước Tấn, có con heo đẻ ra người có thể nói được. Năm thứ 7 thời Ngô Xích Ô, có người phụ nữ sanh một lúc 30 người con. Năm thứ 21 thời Tần Hiếu Công, có con ngựa sanh ra người. Năm thứ 20 thời Tần Chiêu Dương, có con ngựa cái sanh con mà chết. Lưu Hướng cho rằng ngựa là tai quả, vì vậy kinh Phòng Dị Truyện nói: phương bá phần diệt cộng, yêu quái xuất hiện, ngựa cái sanh con. Trên không có thiên tử, chư hầu đánh nhau, yêu quái xuất hiện, ngựa sanh ra người. 6. Năm thứ 12 thời Hán Chân Đế, Dùng Ngô có con ngựa một sừng, ở trên lỗ tai hướng lên phía trước, sừng bên phải dài 3 thước, sừng bên trái dài